This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Theo quý thính giả, ngày hôm nay chỉ có một mình chúng tôi thôi. Chị Thương Nga mắc công việc bận bất ngờ và phút chót không thể lên cùng điều hành chương trình ngày hôm nay được. Trong ngày hôm nay, bữa nay cũng là cái tuần lễ này, cũng là tuần lễ Spring Break, nghỉ vào mùa xuân. Chắc quý thính giả cũng đang bận rộn với con cái, các em được nghỉ học. Mặc dù là trong cái mùa Covid này thì có rất nhiều em học ở tại nhà, nhưng mà những em nào có đi học thì trong tuần này cũng được nghỉ ở nhà. Thì không biết quý thính giả có cái chương trình nào với con em mình hay không. Ngày hôm qua chúng tôi có cái dịp mà đi ra Galveston đó thì thấy đông nghẹt người ở ngoài đó. Hầu như gia đình nào cũng đưa con cái, con em ra ra cái thành phố biển này để mà đổi không khí, có lẽ phải dùng cái chữ đổi không khí là đúng hơn. Đồng thời cũng là một tuần lễ sau cái việc mà mở cửa toàn diện 100% của tiểu bang Texas của chúng ta, cũng như là dỡ bỏ cái lệnh cấm đeo khẩu trang. Thì không biết quý thính giả có thấy những cái điều gì khác biệt trong cái tuần lễ này không? Tuần trước chúng ta đã nói đến cái đề tài này, đến cái việc mà khi mà dỡ bỏ hoàn toàn cái việc đeo khẩu trang này đó, cái mask này đó, thì không biết quý thính giả cảm thấy như thế nào và cái kinh nghiệm của quý vị trong tuần vừa rồi ra sao? Thì mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ nhé. Chúng ta cũng sẽ cùng làm thành đây là một cái chương trình để mà mở rộng chung ra cho tất cả, để cho mọi người đều có thể có ý kiến. Chỉ để trong cái thời gian, trong cái tuần lễ mà Spring Break này đó, nghỉ mùa, nghỉ mùa xuân này đó, quý thính giả đang làm gì với con em, với gia đình, và gia đình quý vị có còn tiếp tục đeo mask hay không? Quý vị có đi ra ngoài 100% bình thường như trước cái mùa đại dịch hay không? Thì mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ số 713-664-8002, 713-664-8002. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả gọi và chia sẻ thì chúng tôi cũng xin chia sẻ trước, tại vì quả tình là kể từ cái hôm thứ tư đó, khi mà cái lệnh bỏ mask á, thì riêng ngày thứ tư, thứ năm thì đi đâu cũng lại thấy khá là vắng vẻ. Có lẽ lại người ta cũng sợ, ai cũng dè chừng để xem như thế nào. Sợ là khi mở cửa toàn diện lại thì liệu là đám đông quá không, và rồi mọi người xung quanh mình cả hành xử ra sao như thế nào. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu thấy tràn ngập. Quả tình mọi người sinh hoạt lại gần hầu như là bình thường. Ngày hôm kia chúng tôi ghé vào cái tiệm phở, rồi ngày hôm qua cũng ghé vào một cái tiệm phở khác, thì thấy đông nghẹt, quý khán giả ơi, không có một cái tí social distancing nào cả. Không có bàn này mà cách xa bàn kia, hay là bỏ bớt bàn kia đi như là ở những cái thời gian trước. Và rồi mọi người dĩ nhiên là trong một tiệm ăn thì mọi người đang chuẩn bị để ăn, nhưng mà trong lúc chuẩn bị đó thì mọi người cũng chẳng có thấy ai đeo mask nữa hết. Rồi tối ngày hôm qua đi ra Galveston thì cũng vào trong một cái tiệm ăn Mỹ của Galveston thì cũng thấy cũng đông nghẹt y hệt như vậy, và cũng không có ai đeo mask cả. Mặc dù tất cả những người mà waiter, waitress á, những người chiêu đãi viên, những cái người mà lo phục vụ đó, thì đều vẫn họ vẫn đeo mask như bình thường. Thì cái cảm giác nó cũng rất là lạ khi mà chúng ta đã cả một năm qua đã ở trong cái tình trạng nạn dịch, ai cũng đề cao cảnh giác. Bây giờ đùng một cái mở rộng ra như vậy, thì không biết lòng quý thính giả có cảm thấy e ngại hay không? Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ nhé. Và cũng có rất nhiều người cũng đã đạo đạt lên cái lời yêu cầu thống đốc Abbott là hãy giữ lại cái lệnh để bắt mọi người đeo khẩu trang. Cứ việc mở cửa 100% cho các cơ sở tiểu thương có cái dịp phục hồi kinh tế, nhưng mà cái chuyện đeo mask thì vẫn là một cái điều cần thiết. Khi mà vẫn chưa có tất cả mọi người, đại đa số mọi người vẫn chưa có được chích ngừa, mặc dù là đã tiểu bang Texas mình là đã đi tiên phong trong nước Mỹ về cái chuyện chích ngừa rồi. Sáng nay chúng tôi cũng được nghe mấy người bạn trẻ trong đài, còn trẻ tuổi lắm, không có thuộc vào cái lứa tuổi để mà được chích ngừa thế nào mà cũng đã có cơ hội được chích ngừa rồi. Bởi vì rất nhiều chỗ bây giờ đã nhận chích ngừa một cách rất là mở rộng công khai. Thí dụ như một cái cơ quan mang tên là IBN Sina Foundation. Đây là một cái những cái clinic, những cái trung tâm y tế cộng đồng đó, với cái giá rất là rẻ dành cho những cái người kém lợi tức đó. Có một cái địa điểm ở ngay đường Willcrest này đó, thì ngày hôm nay họ có ra thông báo cho biết là họ có 300 mũi thuốc để mà chích ngừa cho bất cứ người nào đến để mà chích ở tại chỗ của họ. Mà đây sẽ là thuốc Johnson & Johnson, có nghĩa là chỉ chích có một mũi thôi, không phải trở lại một tuần sau, ba tuần sau hay một tháng sau, mà cũng và chỉ có một lần một thôi. Đây là một cái loại thuốc mới cũng vừa mới được chấp nhận và bây giờ tung ra thị trường rất là nhiều. Thì họ sẽ chích cho 300 người đầu tiên đến tại cái clinic này ở tại số 11224 South Willcrest Drive. Đó. Vâng, thì mời quý thính giả, nếu mà quý thính và số điện thoại của họ là 281-977-7462, 281-977-7462. Những quý thính giả nào mà chưa được chích ngừa mà muốn chích ngừa thì có thể liên lạc với số điện thoại này. Chúng tôi cũng biết ra có nhiều nơi ở trong cộng đồng người Việt Nam mình, như là cuối tuần vừa qua là chùa Liên Hoa cũng mở rộng cửa để mà chích ngừa cho mọi người, mỗi ngày 500 người. Lần lượt chích từ sáng cho tới chiều thì là cũng là cả 500 người cũng đã được chích ngừa ở trong cái cuối tuần vừa qua, và chắc trong những cuối tuần sắp tới chắc chắn sẽ còn có nhiều cái nơi mở rộng ra hơn nữa. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả gọi và chia sẻ về chuyện chích ngừa, về chuyện đeo mask như thế nào, về chuyện gia đình quý vị trải qua cái spring break làm sao và đã có trở lại sinh hoạt bình thường 100% chưa. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng
xin
tôi...
chào.
Vâng, xin chào ạ. Xin được biết quý danh.
Dạ, chào chị Thủy. Tôi là Minh.
Dạ, vâng. Xin chào anh Minh. Dạ.
Vâng. Thưa chị, về cái vấn đề mới đây mà cái lệnh mà không còn bắt buộc người dân ở Texas đi ra ngoài phải mang khẩu trang, phải mang bịt miệng.
Vâng.
Một đôi khi tôi thấy có những cái sự nhầm lẫn là trên truyền thông, kể cả các đài Mỹ bảo rằng ông thống đốc đã ra lệnh không mang khẩu trang. Thì thực ra thì theo cái quan niệm là cái ý nghĩ cá nhân của tôi thì cái vấn đề chính quyền, kể cả từ tiểu bang, liên bang hay là thành phố,
vâng,
đều có rất nhiều trách nhiệm phải làm cho người dân.
Đúng.
Nhưng mà cái việc mà làm cái chuyện mà giữ trẻ cho người lớn, baby sick for the adults, is not.
Vâng.
Cái vấn đề
vâng, ông mình.
Bảo vệ sức khỏe cho mình, một người có ý thức, một khi mà đã nghe được rằng cái tình trạng virus Vũ Hán này nó đã lan tràn khắp nơi mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.
Vâng.
Thì mình là người cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái.
Dạ.
Và người lớn phải tự có trách nhiệm với mình.
Đúng.
Chính quyền không thể đi ra làm luật mà lo cái chuyện mà đeo cái khẩu trang.
Dạ. Yeah. Thưa ông không, thật ra hồi đầu đó khi mà chính quyền bắt buộc đeo khẩu trang thì cái điều đó là cũng là lo cho sức khỏe mọi người đó. Thì bắt buộc đeo khẩu trang, nhưng mà bây giờ không hề bắt buộc không đeo khẩu trang mà chỉ là bãi bỏ cái chuyện bắt buộc đeo khẩu trang thôi. Chứ không hề nói rằng không được đeo khẩu trang. Đúng như cảm ơn ông Minh đã nêu ra cái điều này. Khi ông nói lên cái điều đó, nhiều người hiểu lầm như vậy, tưởng là bây giờ ra đường không được phép đeo khẩu trang. Cái chuyện đeo khẩu trang là cái tự do của mỗi con người, không có ai có thể cấm đoán được. Nhưng mà cái thời gian đầu khi mà bắt buộc mọi người đeo khẩu trang đó, thưa ông Minh, chúng tôi vẫn nghĩ đó là một cái điều cần thiết, là bởi vì không phải chỉ để gìn giữ cho mình mà gìn giữ cho những người khác nữa. Thì đã cảm ơn ông đã nêu lên cái điều này và nhắc nhở mọi người là không phải là cái lệnh cấm chúng ta đeo khẩu trang đâu, mà tùy theo cái ý thức về cái bảo vệ sức khỏe cho chính cá nhân mình hay là cho những người thân của mình. Bởi vì chỉ có mình mới biết rõ tình trạng của mình như thế nào. Như cá nhân của chúng tôi chẳng hạn, đi ra ngoài vẫn đeo khẩu trang, đi vào đâu cũng đeo khẩu trang, đến đài làm việc cũng đeo khẩu trang, là vì chúng tôi cũng biết ở cái tuổi tác mình và trong người thân mình cũng có người không có được khỏe, thành ra lỡ như mình vẫn carry, mặc dù mình được chích ngừa rồi, chích ngừa cả tháng, mũi thứ hai đã cả tháng rồi, đó, nhưng mà mình vẫn có thể lọt vào trong cái số phần trăm rất là nhỏ, tại vì người ta bảo cái mũi thuốc Johnson Johnson thì sẽ có công hiệu khoảng 96%, không phải là 96% ngừa được COVID, mà 96% người trong số 100 người thì sẽ ngừa được COVID, vẫn còn lọt lại 4%. Moderna thì có 94 thôi, sẽ có 6 người trong số 100 người không có ngừa được. Và những người trên 65 tuổi đó thì cái tỷ lệ nó tụt xuống còn có 86% thôi, trong số 100 người thì sẽ có 14 người không có ngừa được. Lỡ chúng ta nằm trong cái số 14 người đó thì sao? Thì cái COVID nó vẫn có thể giết chết mình như thường. Chúng tôi ngày hôm qua cũng có dịp đi đám táng một người thân, bố mẹ của một người thân cũng qua đời vì COVID. Thành ra bệnh nó vẫn còn lan tràn cho đến lúc nào mà người ta bảo rằng khi mà cả cái tập thể mình đó, họ gọi là herd immunity đó, cả một cái đàn, cái cộng đồng mình đó, đại đa số đều được chích ngừa rồi đó, thì khi đó mới tạm thời có thể là trở lại 100%. Nhưng mà cái quyền đeo khẩu trang là cái quyền mà bất cứ người nào mà muốn bảo vệ sức khỏe mình đều có thể làm được cái điều đó. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, chắc chúng tôi phải xin đổi đường dây khác khi quý vị không lên tiếng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, chào chị Thanh Thủy.
Dạ vâng ạ.
Tôi là người tên Nguyễn Hữu Tân.
Dạ vâng
ạ. Con tôi nó có tiếp khách ở California đó.
Vâng.
Chị Ngọc đó thì tôi cũng đi ra ngoài ăn uống á. Nhiều tùy theo tiệm, tôi ăn trước tiệm Thái Lan á, con tôi tổ chức á. Thì cái người ở bên Cali đó, ta nói bên Hữu Tân này gan quá, rồi đi mà ăn uống hay còn mở cửa vậy. Bên Cali vẫn còn đóng cửa, vẫn chưa cho đi này nọ, cũng còn hạn chế lắm. Thì nói chung là tùy theo cái người, nhưng mà mình thấy con tôi nó cũng vui, mà người ta đi ăn cũng vui lắm. Nhưng mà tùy theo tiệm, có tiệm mà Thái Lan này nó kỹ lắm, nó chỉ muốn phục vụ chị á, thì bắt chị phải đeo khẩu trang nó mới phục vụ chị.
Vâng.
Nhưng mà vô ăn uống thì đâu có đeo đâu, cũng vâng. Nói chuyện tùm lum ta là bệnh thì nó cũng bệnh thôi, nhưng mà nói chung mở ra thì thấy mọi người cũng vui vẻ lắm. Thành ra chuyện mà tôi thấy cái tiệm này Thái Lan nó cũng kỹ lắm. Thay tôi kỹ vậy, tùy theo tiệm.
Đúng như vậy, giờ thế ông. Nhưng mà cái điều này cũng gây ra nhiều cái bất hòa lắm ông. Chúng ta cũng biết tin là có một người chủ tiệm, người Việt Nam đó, ở San Antonio đó, khi mà bắt khách hàng vào phải đeo khẩu trang đó, bị khách hàng họ nổi giận, rồi sau đó họ xịt lên những cái câu rất là kỳ thị chủng tộc đó hả? Họ nói là, cái bệnh này là bệnh, hãy cút về China đi, tại vì đối với người dân bản xứ, người nào Á Châu thì cũng là China cả, Chinese cả, vâng. Thành ra cũng gây ra nhiều cái bất hòa, nhiều cái ẩu đả đó ông Tân. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Vâng. Vâng, thưa quý thính giả, đúng là mỗi người mỗi ý, thì tùy theo sức khỏe của mình. Bây giờ chính phủ đã, ông thống đốc đã cho để mình tự do, mình muốn đeo thì đeo, mình không đeo thì thôi, thì mình cứ việc làm theo cái phần của mình, nhưng mà cũng xin tôn trọng những cái sự tự do của người khác. Tại vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhau, mình không thể nào biết được hoàn cảnh của mỗi người. Và sống cái đời sống nó đẹp ở cái chỗ là chúng ta biết tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Muôn màu muôn sắc thì bao giờ cũng đẹp hơn là chỉ có mỗi một màu sắc thôi, phải không thưa quý thính giả? Nếu mà nhìn vào, bây giờ chúng ta nhìn một cái cánh đồng mùa xuân tất cả chỉ có một màu hoa, thì dù cái người mà có thích hoa vàng hay hoa đỏ hay hoa trắng hay hoa gì, thích cái màu đó cách nào chăng nữa thì nhìn hoài cũng chán lắm. Nhưng mà một cái cánh đồng muôn màu sắc thì nó vẫn đẹp hơn. Và đó chính là cái nét đẹp của cái sự tự do và dân chủ của đất nước này. Thành ra, mời quý thính giả cứ gọi vào, cứ thẳng thắn nói lên cái ý kiến của mình, nhưng mà cũng xin tôn trọng ý kiến của người khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô, chào Tân Quốc.
Dạ, vâng, chào Tân Quốc.
Dạ, cô khỏe không? Chào mọi người.
Vâng, dạ, cảm ơn ông. Vâng, cũng chúc sức khỏe ông. Trong cái mùa này chúng ta cố gắng khỏe mạnh cho đến lúc qua cơn dịch nha ông Quốc.
Dạ, dạ, để Quốc góp ý, tại Quốc đã bị COVID mà nó tấn công rất là lẹ. Ba ngày thôi là cái nhịp tim của mình đã đập tới 188, thì mình gọi cho bác sĩ nói là phải vô bệnh viện liền. Thì may mắn là mình vô bệnh viện, cái bệnh nó vô, nó cấp cứu, thì cái tim mình stable. Thì có những người chưa nghĩ cái COVID á, nó nguy hiểm và họ cũng chưa biết sợ. Tại COVID khi mà nó vô cơ thể mình mà nó bị làm cho mình bị low oxygen á, thì cái máu mình nó bị đóng, bị đóng lại, nó bị đặc. Chính vì cho nó đặc á, nó làm cho cái tim mình nhịp đập rất là gấp đôi cái bình thường. Thì chính vì chỗ đó đó là nó làm cho mình có thể tử vong. Thì mình chỉ xây cái kinh nghiệm mình đã bị, cho nên những người nào mà chưa biết sợ á, rồi cũng phải nên cẩn thận, tại vì á, COVID này á, nó có thể bị lợi dù đã chích ngừa.
Đúng,
dạ. Dạ, chứ đừng có mà lấy cái mạng mình mà coi thường và không biết sợ, thì Quốc là cái người đã từng bị, nên mình nhìn rất là sợ luôn.
Vâng, nhưng mà ông Quốc khi mà vào nhà thương như vậy, phải ở nhà thương điều trị bao lâu phải không?
3 ngày, khi mà về cái phổi yếu lắm, người mình chỉ có 5% thôi, sức khỏe thôi, cái phổi thở yếu lắm.
Oh.
Nói chuyện không được tới 3 câu, rất là mệt, cái hơi mình không có.
Trời ơi.
Cái hơi không có mà chỉ có là 5% sức khỏe thôi, là mình gán ăn, mình uống, ăn uống cũng không có sức nữa.
Trong vòng bao lâu thì mới hồi phục được không Quốc?
Thì mình gán 3-4 tuần á, thì bắt đầu nó hồi phục 30-40%, cái mình gán ăn cái nằm nghỉ.
Yeah.
Thì bây giờ cũng được, có mình bị hồi từ tháng Giêng, giữa tháng Giêng bị. Thì bây giờ là cũng được 2 tháng rồi đó.
Vâng,
thì bây giờ rồi. Sức khỏe nó yếu hẳn trước khi bị, nó ảnh hưởng gì lắm.
Ồ, tức là nó vẫn còn hơn 2 tháng mà nó vẫn còn cái hậu quả của cái bệnh sao ông Phước?
Không, cái bệnh thì hết rồi, tại vì lúc mà vô bệnh viện...
Dạ, đúng, cái bệnh hết, nhưng mà cái hậu quả của nó đó, cái hậu quả nó vẫn còn sao?
Ảnh hưởng sức khỏe chứ, ảnh hưởng sức khỏe chứ.
Bác sĩ có nói ảnh hưởng bao lâu không ông?
Bây giờ là phải tập cho cái cơ thể mình phải có cái nội lực, mình phải tập cho cái cơ thể mình nó tự nó build lại cái sức khỏe, tại vì cái COVID đó nó hại cái COVID này vô này, nó làm đóng máu này, nếu mà mình low oxygen thì chính vì cái chỗ nhiều người bị chết là cái chỗ đó đó. Khi mà Quốc vô á, nó chết có 77% oxygen, là nó đưa vô cấp cứu vô.
Trời,
là bác sĩ 20 nớt vô, mà cái tim đập 180 mấy luôn. Thì Quốc nói tim đập mệt quá, cái thông xuôi nó vừa cấp cứu liền, nó cấp cứu cái thông xuôi nó nói á, bây giờ tao stable cái tim mày, tao chích cái máu cho nó lỏng. Thì lúc đầu nó tính chích một liều, cái xong không hiểu sao cái bác sĩ nói thôi giờ tao chích mày nửa liều trước. Cái nửa liều nó stable, cái bác sĩ không chích nữa. Thành ra cái stable, nhưng mà khi mà stable xong cái phổi nó yếu khủng khiếp luôn, thở không có nổi. Nó phải đưa oxygen, mà cái người mình nó yếu kia bằng yếu tới nỗi mà mình đi á, mình đi chừng 10 feet 20 feet mình đi không nổi.
Ôi trời ơi.
Thở yếu lắm, không có, người mình coi như là cái phổi mình nó không có function, nó yếu kia bằng là một cái kinh nghiệm đời mình. Bởi vậy bây giờ mình thấy cái đám đông mình tránh, mình sợ lắm.
Thấy sợ cho người ta. Vậy là sau 2 tháng bây giờ đó, anh Quốc phục hồi được bao nhiêu phần trăm vậy?
Thì COVID nó hết rồi, tại vì lúc mà trong 3 ngày á.
Đúng, cái nhưng mà đang nói cái tình trạng.
Mà.
Dạ, cái tình trạng yếu đó, thì nó coi như cơ thể mình so cái năng lực của anh đó so với trước khi bị Covid đó, thì bây giờ nó phục hồi được bao nhiêu phần trăm?
Cỡ chừng 70-80 rồi.
Ồ, chỉ 70-80 thôi.
Mà không phải là sức khỏe ngày xưa nữa, là nó mất đi cái sức khỏe.
Thành ra cũng là một cái điều cảnh báo cho mọi người, anh Quốc ha. Phải rất là thận trọng trong cái chuyện này. Vâng, cảm ơn anh Quốc rất
nhiều. Có nhiều người bị chết rất là ngoan, tại vì họ không có biết á. Khi mà cái oxygen low, cái máu nó đóng lại là chết bất cứ lúc nào.
Đúng, dạ. Nếu mà chậm trễ không có đi gọi nhà thương ngay, gọi ambulance ngay thì chắc có thể là cũng không có qua khỏi, phải không ạ?
Dạ, đúng, đúng. Đó, cái điểm đó là cái điểm kiến thức để cho mọi người hiểu.
Dạ.
Chứ mình nghĩ mình COVID là mình nghĩ không sao, không sao. Nhưng mà mình phải có cái điều đó, oxygen rất là quan trọng.
Đúng, đúng, dạ. Vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Vâng, hy vọng rằng tất cả những người ở ngoài đang nghe cái này đừng coi thường. Tại vì một khi bị vào đó thì mình không thể nào biết được cơ thể. Có thể quý vị nghĩ rằng mình còn trẻ tuổi, mình khỏe mạnh, mình không sao. Nhưng mà chúng ta cũng đã từng thấy rất nhiều người, như có một ông dân biểu của Hoa Kỳ nha, chứ không phải chỉ là dân biểu tiểu bang ở tại New Orleans. Mới có 41 tuổi thôi, vừa mới đắc cử dân biểu xong, chưa kịp nhận chức thì là bị COVID và rồi đã qua đời. Thành ra mình không thể nào biết được hết, cho nên thận trọng thì tốt hơn. Mà dù mình có qua khỏi thì mình vẫn có thể lây nhiễm cho những người khác không có cơ hội qua khỏi. Đó. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, giờ phải tới cháu không cô?
Dạ đúng, dạ xin được biết cái danh.
Dạ vâng, cháu chào cô Thủy, cháu là Hoàng Hạnh đây.
Chào Hoàng Hạnh, Hoàng Hạnh chích người chưa?
Dạ, vẫn chưa được chích ngừa, tại vì mới có register thôi ạ.
Tại vì ngày hôm nay thấy có nhiều chỗ nè, có cái chỗ của cái Sina Foundation đó trên đường Waycrest đó. Họ sẽ nhận chích cho 300 người đầu tiên đến, rồi cuối tuần vừa rồi thấy bên chùa Liên Hoa cũng chích. Và chắc là có nhiều chỗ khác ở trong cộng đồng mình cũng chích. Nếu mà quý thính giả nào biết có những cái nơi nào thì xin thông báo dùm nhá. Rồi hãy dùng cái làn sóng này để thông báo cho mọi người cùng biết.
Last week, nói chuyện với cô đó là ngày thì cũng đúng vào ngày nói ngày mai là ngày ngày 10 tây là ngày được mở cửa đó cô.
Right.
Và cô nói là cô hỏi cháu là coi như không một tuần lễ nó như thế nào thì gọi là chia sẻ cho mọi người được biết.
Cảm ơn Hạnh.
Thì hôm nay đúng tuần lễ thì được cái riêng restaurant của cháu đó thì cháu thấy nguyên một tuần lễ vừa qua thì không biết là tại vì cái khu trên đó họ ý thức họ cao hay như thế nào thì cháu không rõ. Nhưng mà tất cả mọi người, luôn cả người da màu lẫn người da trắng, tất cả các cái đủ thứ dân hết á, vào trong nhà hàng thì được cái là cháu thấy là mọi người vẫn đeo mask bình thường cô.
Cho tới bây giờ luôn đó phải không? Vẫn đeo mask.
Dạ vâng, vẫn tôn trọng y như là lúc trước vậy đó, là lúc trước là vào rồi xong rồi order xong rồi bắt đầu mới được bỏ mask ra ăn thôi. Thì không biết mà cháu thấy là trên... Dạ vâng, tại restaurant nó nằm ở khu vực đó, vì thế là
ở khu vực nào vậy Hạnh ơi?
Là Humble với Kingswood đó cô.
Humble với Kingswood, vâng.
Humble với Kingswood, dạ vâng, thì mọi người giữ rất là đúng luôn. Cháu thấy từ hôm nọ chưa có phải là nhắc ai, thì cháu không dám nhắc, thì giống như cô thấy có một cái restaurant đó mà nghe nói là khách chủ là nói phải có mask với service đó. Cháu thấy là cô thấy gặp dư bị tiền, thì cháu cũng coi tin tức đó, cháu thấy là bị nói là thuốc ở tàu đi này nào khi khác. Thì thế là cháu đó là mua hết tất cả những cái thai mà bắt đeo mát mới sơ vịt. Dạ. Mà bỏ xuống hết thì ai muốn vào, hay nếu mà ai muốn đeo thì đeo, ai không đeo thì thôi. Nhưng mà được cái là nguyên một tuần qua thì Hoàng Hạnh thấy là mọi người đều đeo rất là đúng luôn cô, không có ai không đeo hết.
Vâng, Hoàng Hạnh ơi, có thể là nhưng mà riêng trong restaurant của Hoàng Hạnh đó thì là có social distancing không, những cái bàn có kê xa nhau ra không hay là vẫn san sát cạnh nhau?
Dạ vâng, tại vì 100% capacity cô, nếu như mà trong ngày thường đó cô, tại thống đốc cũng cho mở 100% luôn rồi.
Thành
thế
ra
là hồi chút trước á thì bị cáo là cách một bàn, cứ một bàn cách một bàn. Dạ vâng, thì ngày thường á mình không có khách đông quá đó cô, ví dụ như buổi trưa chứ buổi sáng thì chuyên là cách một ít, nhưng mà
đến buổi chiều tối và
nó quá đông luôn à.
Đến.
Dạ nó quá đông, giống như người ta vui người ta bị ăn hay sao cháu không hiểu gì.
Nhưng mà còn Hạnh cũng vẫn đeo mask luôn, mà tất cả nhân viên của Hạnh cũng đeo mask phải không?
Tất cả nhân viên đeo mask hết, chỉ có là ví dụ ai vào phía trên á, vào phía sau á, lễ để gì á thì có thể là mấy em nó mới bỏ ra một tí. Dạ vâng. Còn ngoài đó khi mà nó tiếp xúc với tất cả khách ở ngoài là nó đều phải đeo mask á, mà khi hàng ra cũng vậy cô, ví dụ như cháu đang ở trong văn phòng hoặc là cháu đang ở phía sau. Thì nếu mà có ai cần gặp chủ hay manager gì đó thì cháu chỉ nói là manager thôi. Thì đến khi là để nói chuyện gì đó thì là vì cháu bước ra ngay, thì rồi bước ra thì mình tiếp xúc với họ thì mình vẫn đeo mát.
Cảm ơn Hạnh rất là nhiều, mà cũng chúc mừng cho cái tiệm ăn của Hoàng Hạnh nhé. Và mở cửa được 100% thì phục hồi lại được cái kinh tế và thu lại được những cái điều thất thoát trong suốt thời gian qua. Và cũng mừng cho Hạnh là ở trên khu Humble Kingswood đó, khu đó thì chắc là người là những người mà người ta có cái ý thức rất là mạnh mẽ về cái sức khỏe, không phải chỉ của riêng mình mà còn để lo bảo vệ cho những người khác nữa, thành ra họ vẫn đeo mask. Nhưng mà lúc ngồi ăn thì họ cởi ra, nhưng mà sau khi ăn xong thì họ lại đeo vào, không Hạnh?
Dạ vâng, đeo vào và đi ra vẫn bình xem như lúc trước có luật đó cô, không biết người ta bị quen hay là người ta cũng vẫn nghĩ là những sức khỏe thì cháu không rõ được, cháu không dám hỏi tại vì cái đó nó có vẻ nhạy cảm lắm.
Đúng rồi, nó cần, nó còn nhạy cảm lắm.
Dạ. Nhưng rồi. Cháu cũng thấy người ta ăn xong cái người ta cũng được đi rửa tay rồi đó, người ta cũng phải đeo mask vào vậy đó.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, vâng.
Cảm ơn Hạnh rất là nhiều và xin chúc mừng nhé. Và ngày hôm qua chúng tôi khi mà đi ăn một cái tiệm ăn ở Galveston cũng thế, lúc vào cũng bảo ủa không ai đeo mask, là cái đó tại người ta đang ăn, nhưng mà sau khi ăn xong đó là họ đeo mask vào và họ nói chuyện với nhau. Và chính tụi này cũng vậy, có một vài người bạn rồi đi cùng cũng thế, sau khi ăn xong là mình lại đeo mask trở vào để mình nói chuyện với nhau. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thủy, em tên Trọng á.
Vâng, chào anh Trọng.
Em cái này là chuyện xảy ra với em thiệt, là tại vì em có nhỏ em mới có 25 tuổi, nó đi party. Rồi nó về, nó không biết, nó bị Covid, nó đem về cho ông già. Nó lây cho ông già lây cho bà già. Em mới vừa chôn bà già với ông già hai người luôn.
Ôi trời ơi.
Chỉ trong vòng một tháng rưỡi.
Yeah.
Nhưng mà bà già bị bệnh, ông già bà bị bệnh trong vòng có 3 ngày là chết liền. Mà nói là
bác bao nhiêu tuổi vậy anh Trọng, hai bác bao nhiêu tuổi?
Dạ, bà già em 79, ông già em 82.
82 hả? Còn cô dạ. Em thì có bị vô nhà thương không?
Dạ không, sau này mới biết nó bị Covid, chứ nó không biết, mới ban đầu không biết.
Trời.
Thì em chỉ nói là lúc mà ông già bà già chết á, là cũng phải là 1 tháng rưỡi tới 2 tháng nó mới chịu cho mình chôn được. Tại nhà hoàng quá đầy rồi, không có thể làm được, mà làm trong vòng 1 ngày thôi à.
Ôi trời.
Dạ.
Xin rồi
phải chôn luôn hai người luôn.
À, trời như vậy.
Em chỉ có gọi là khuyên với bà con á, là mình dù cho cái bệnh Covid này nó xuống đi chăng nữa, mình cũng phải cẩn thận. Vì mình không sao, nhưng mà cái người kế bên mình á, bây giờ mỗi buổi chiều về, thường thường em đi làm về là trước khi em về em gọi bà già em, bây giờ bà già em không còn nữa, không gọi được nữa.
Xin chia buồn với anh Trọng nha. Chia buồn với anh Trọng và gia đình. Và tôi cũng nghĩ đến cô em của anh Trọng, chắc là trong lòng đau khổ lắm khi mà biết mình là cái nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ. Thì cái nỗi ám ảnh này chắc suốt đời không có quên được. Thành ra cũng xin cho cố được cái sự bình an và cũng xin mọi người học những cái bài học này.
Em mới có khuyên bà con á, mình thì mình không sao, nhưng mà cái người thân của mình là người chịu lãnh đủ hết.
Đúng.
Mà mình là người phải sống như vậy suốt cuộc đời là còn lại.
Dạ, trời ơi, khổ tâm quá anh. Dạ,
cảm ơn chị nha.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện mà đau thương của riêng gia đình mình như vậy, để làm một cái kinh nghiệm cho mọi người khác. Đúng như vậy, không phải là chúng ta cứ ý mình trẻ, mình khỏe, mình vượt qua không sao, hoặc là mình coi nhẹ cái mạng của mình, nhưng mà mình không có quyền coi nhẹ cái mạng của những người khác. Và cái sức khỏe cần phải giữ. Trời, nghe cái câu chuyện của anh Trọng mà tôi rất là thương hai bác, mà cũng thương cái cô em kia nữa. Đâu có ngờ, chắc cô đâu có cố ý. Nếu mà cô biết trước như vậy thì chắc là cô đã rất là thận trọng, rất là cẩn thận rồi. Nhưng mà hồi trước thì ngay cả có đeo mask thì nhiều người cũng vẫn bị lây bệnh. Nữa là không đeo mask thì không biết là cái bệnh, người ta đang sợ là bây giờ cái bệnh sau cái kỳ mà nghỉ mà spring break này đó, cũng như sau khi mở cửa này đó, thì cái số bệnh nó sẽ tăng gia tăng hơn nữa. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh không?
Dạ, chào chị Thủy, tôi Đức á chị.
Dạ vâng, xin chào anh.
Chị biết tôi nghe đài rất là lâu rồi, nhưng mà tôi không có tâm trí thì giờ để mà gọi vô đài để mà nghe cái chương trình của chị bữa nay tôi thấy rất là quan trọng tới sức khỏe. Thành thử đây là tôi gọi để chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi, nhưng mà cái lúc trước khi dịch là tôi cũng đã tìm hiểu, tôi thấy được cái điều này là phải dùng dinh dưỡng thêm, ăn uống hàng ngày không có đủ đâu. Dùng dinh dưỡng xuyên thì cái sức đề kháng nó mạnh hơn, nó sẽ chống lại, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Đỡ lắm, tại vì chính tôi đã bị COVID rồi. Nhưng mà tôi là tới gần 70 tuổi rồi, nhưng mà tôi bị rất là nhẹ. Có nghĩa rằng là sốt chỉ lên cả 107 độ, uống dinh thần là nôn vô hết. Còn ho, khẹt khẹt cả mấy tiếng thôi. Vô trong bệnh viện á, nằm khoảng 3 ngày. Giống như cái anh hồi nãy đó. Nhưng mà tôi xuống 10 pao. Nhưng mà nó không hành tôi là bị để đi vô cái phòng UCI á. Tức là vô cái phòng mà gọi là
tiếp hơi thở đó.
Thành thử, có nghĩa là tôi muốn chứng minh, đây là tôi muốn chứng minh. Cái lúc bình thường, chưa có dịch á, thì tôi có nói chỉ nhiều người. Nhưng mà nhiều người không có tin, tôi nói thiệt. Rồi chính tôi cũng chỉ, cũng giúp cho gia đình, nhưng mà tôi đều gặp bị trở ngại hết, là người ta chống đối hết chị. Thành thử chứ, nhưng mà tuy nhiên, bây giờ trong cái cơn dịch, đây là cái đại nạn của cả thế giới. Tôi thấy rất là tội nghiệp cho con người. Thành thử tôi, đây là cái lời gọi là giống tiếng trống mạnh lên. Bằng chính cái kinh nghiệm của bản thân tôi, chứ không phải tôi nói không đâu. Là hãy nên dùng dinh dưỡng thêm. Mà phải tìm hiểu. Nó có rất là nhiều loại dinh dưỡng, nhưng mà phải tìm hiểu cái loại dinh dưỡng nào nó có cái khả năng cái gọi là tốt á, giữ thường xuyên lâu dài.
Dạ đúng, đúng.
Dạ.
Dạ.
Mà cái đó hồi nào giờ hình như tôi chưa có nghe ai nói hết.
Yeah.
Có thể luôn cả cái giới y sĩ, nhưng mà đây là tôi nói, đây là tôi không có phải là nếu tôi qua mặt giới y sĩ thì bác sĩ, chứ nhưng mà đây là kinh nghiệm của bản thân tôi.
Yeah,
tôi
vâng.
Mặc dù tôi là một người thường.
Dạ yeah, thì ông Đức yeah. Đề nghị cái dinh dưỡng như thế nào ông Đức?
Như tôi thì bây giờ tôi đang uống cái loại thuốc Liebeck Nano với A-Lock của hãng New Skin đó chị.
Yeah, yeah.
Nhiều người thì cứ nghĩ, nhưng mà tôi nói thiệt với chị,
yeah.
Đây là kinh nghiệm của
yeah.
tôi, chính con tôi là dược sĩ, nhưng mà
yeah.
nó cũng không tin. Thành thử tôi thấy được cái vấn đề, tại vì khi tôi làm cái việc gì mà tôi thấy nó điều hay, điều tốt, tôi chỉ tôi nói chứ, nhưng mà hình như người ta nghĩ rằng là tôi không phải y sĩ, không phải người chuyên môn, người ta không có tin.
Dạ, với lại thuốc mà những cái loại thuốc supplement đó ông, thuốc dược phẩm kêu là dược thảo đó, thì nhiều người họ cũng vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà chúng tôi cũng biết có nhiều người dược sĩ mà cũng dùng những cái thuốc mà ông nói đó, của Aislock đó, cái điều đó cũng có đó ông Đức. Nhưng mà rất là cảm ơn ông đã chia sẻ cái điều này. Mà giới y sĩ họ cũng có đưa ra nhiều cái đề nghị, chúng tôi cũng có nghe có nhiều người đó, riêng cá nhân tự này cũng vậy, từ đầu mùa dịch đến bây giờ đó, ngày nào là cũng uống 2 viên D3 đó, là cái loại thuốc mà vitamin D đó, là cái loại bổ xương thôi. Nhưng mà hồi trước á, thì trước khi cái mùa dịch á, thì riêng cá nhân chúng tôi là phụ nữ lại sanh con tới 5 lần, thành ra xương thì đương nhiên là yếu đi, nó bị khô đi, bác sĩ bắt phải uống thuốc bổ xương, mỗi tuần phải uống 1 viên. Thế mà rồi thì vì cái mùa dịch lại uống thêm D3 vào theo cái lời khuyên của các bác sĩ khác. Quý vị có thể tưởng tượng được không, mới đây đi check cấp lại là bác sĩ phải nói là xương đủ rồi, đừng có uống thêm thuốc bổ xương nữa. Tại cái xương nó cứng cáp hẳn lại.
Dạ. Đó, cái điều đó nó chứng tỏ là cần dinh dưỡng đó.
Dạ vâng, dạ vâng.
Nhưng mà cái loại của tôi uống á, thì tôi khuyên là nên dùng cái loại mà nó có nhiều chất, nhiều vitamin khác nhau.
Dạ, đúng.
Chứ, không, chứ còn một loại như của chị không á, nó chỉ giúp cho vấn đề xương không thôi.
Dạ vâng.
Còn cái sức đề kháng mà để chống lại cái con virus á, là nó khác nữa.
Dạ.
Không?
Dạ đúng như vậy.
Dạ.
Dạ, cảm ơn ông Đức rất là nhiều. Về cái dinh dưỡng đó thì ngoài ra tất cả những cái chất này mình cũng có thể tìm thấy ở trong thực phẩm. chất xương thì cũng tìm thấy trong sữa, vitamin C thì trong các loại trái cây, cam, chanh cũng có rất nhiều. Dâng cảm ơn, ông Đức rất là nhiều đã chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của ông. Mà quý thính giả cũng thấy đó, cần rất là thận trọng. Cái bệnh nó vẫn còn đó, nó chưa có biến đi đâu. Không phải cứ mình cứ mở cửa là cái con virus nó biến đi chỗ khác, nó vẫn còn đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello chị.
Dạ vâng, xin được biết quý danh.
Hồi nãy em đang lái xe, chị nói có hôm nay gì có chỗ mà chích 300 người cho Sinh Thần đó chị. Chị cho em xin cái địa chỉ đó chị.
À vâng, nay... ở đây là cái số, ở ngay đường Wilcrest đó chị. Số 11224 South Wilcrest.
Wilcrest, dạ.
Vâng.
Hôm nay là mấy giờ người ta mới chích hả chị hả?
Họ chích từ buổi sáng chị, cho tới lúc đủ và hết 300 mũi thì họ sẽ thôi. Bây giờ là giờ này rồi đó, thì nếu có thì chị gọi ngay cái số phone của họ là 281-977-7462.
7462 hả?
Đúng, 281-977-7462. Chị gọi chị hỏi họ xem còn không. Còn nếu không chị cũng để ý hỏi thăm nha. Ở trong cộng đồng mình, như trong tuần qua ở Chùa Liên Hoa cũng có trích đó, cuối tuần cho đồng bào và nhiều nơi khác trong cái thời gian sắp tới này cũng có. Cho nên chúng tôi cũng muốn mở ra cái đề tài này để mời tất cả quý thính giả nào biết có những nơi nào khác đang có trích, hoặc là cuối tuần trong cộng đồng mình có trích, thì cũng xin loan báo cho biết để chúng ta cùng thông báo cho người Việt mình được biết. Vâng, rồi cảm ơn nha.
Vâng,
xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Con tên Uyên đó, chào cô Thủy, chào quý vị khán giả.
Vâng, chào Uyên.
Dạ, cái này là cái kinh nghiệm của con thôi. Con cũng đã từng bị Covid. Nhưng mà một khi mình biết mình bị rồi á, thì mình phải ý thức chung. Ví dụ mình bảo vệ gia đình mình bảo vệ cộng đồng bằng cách là mình cách ly hẳn hoi với gia đình, với ngoài xã hội. Con thấy một số người á, khi đã thật là dương tính rồi mà vẫn đi tùm la mà cũng không chịu đeo khẩu trang, cũng không có gì hết chứ. Giống như là cố ý lây cho mọi người hay sao á.
Trời ơi, nguy hiểm quá hả?
Dạ. Có rất là nhiều người bị thử rồi mà vẫn đi làm bình thường. Tuy là nó không có triệu chứng gì nặng nề, nhưng mà mình cũng phải chung.
Nhưng mà Uyên ơi, làm sao Uyên biết là người ta bị mà người ta vẫn đi làm? Người ta nói sao?
Người ta vẫn đi làm, rồi người nhà mới gọi vô, nói thằng đó nó bị Covid rồi, đuổi nó về đi, đừng có cho nó làm.
Ôi trời ơi, như vậy thì đáng lẽ là những cái nơi mà cái người đó làm đó cần phải, chắc cũng cần phải nói người đó đi về đi. Tại vì luật vẫn bắt buộc, đâu có được quyền như vậy, làm như vậy là giết người khác một cách nguy hiểm quá, phải không Uyên? Rồi cái sở làm đó làm sao, đối phó làm sao với người đó?
Thì khi mà người ta nghe được thì làm biện pháp cho người đó đi về và ở nhà phải cách ly trong vòng 2 tuần.
Đúng.
Trong vòng, con kinh nghiệm của con á, trong cái người mà bị Covid á, trong vòng 3 ngày mà họ có triệu chứng là cái khả năng là lây 100% nó lây rất là nhanh. Mặc dù mình đeo khẩu trang đi nữa đó, hay là cái gì đi nữa nó cũng rất là lây. Giống như con á, chỉ đứng gần cái người đó thôi mà con không có biết họ bị Covid sao, mà khi gần con gì xong là 3 ngày sau á là con bị Covid ngay. Mà con đeo khẩu trang đồ đàng hoàng đó, mà cái lúc đó sau này con mới biết là người đó nói cứ bệnh. Có nhiều người thì bị rồi mà vẫn đi ra cộng đồng, ở nhà có một ngày thôi rồi bắt đầu đi tùm lum tùm lá hết trơn, đi shopping, đi mall, đi chợ. Cái đó con thấy mình phải ý thức.
Uyên ơi, hồi Uyên bị Covid đó, giờ vậy là Uyên có phải vô bệnh viện không, hay là Uyên có cách ly không?
Dạ, con cách ly hẳn hoi với gia đình của con, ở trong một cái phòng riêng, và con lúc nào con cũng là xông hơi xông để cho ấy. Sau khi mà con thử lại âm tính rồi á, thì con cho người lại xịt toàn bộ cái nhà của con tẩy trùng rồi. Mà lúc nào con cũng xịt tẩy trùng cái nhà của con hết trơn á. Mà con bị thì rất là nhẹ, con chỉ ớn lạnh thôi. thì con không có cái gì nặng nề hết trơn á, mà con đi thử là con bị á.
Cảm ơn Uyên rất là nhiều đã gửi cái thông điệp này ra cho mọi người. Hy vọng là có những người đang ở ngoài, đang ở trong cái tình trạng mà Uyên nói đó, cái đó là quá sức, là vô ý thức, vô trách nhiệm, phải nói là độc ác nữa, phải không Uyên? Khi mà mình có bệnh mà mình vẫn đi ra ngoài rồi lây lan cho những người khác như thế, phải không?
Bây giờ con có quen biết một số người, cái chủng hai này nó rất là nặng nề, dính vô là phải vô nhập viện thôi, đủ thứ triệu chứng nặng nề hết trơn á. Nhưng chứ mình đừng có nghĩ là tiểu bang nói không đeo khẩu trang rồi thôi, cứ vậy mà mình đến gần mình cũng phải đeo khẩu trang, mình giữ khoảng cách 6 feet đàng hoàng, rửa tay thường xuyên, đó là mình bảo vệ cho mình và cho cộng đồng luôn.
Đúng.
Mấy người trẻ bạn quen với con á, trẻ tuổi không mà bị dính COVID, có người thì chết, có người thì nặng nề giờ đang nằm thở oxy ở trong bệnh viện, không có tự thở được. Thấy cái con thứ hai này nó nặng gấp mấy chục lần cái con thứ nhất luôn.
Đúng như vậy. Cảm ơn Uyên rất là nhiều nha. Cảm ơn cái thông điệp của Uyên gửi cho tới cho những cái người trẻ đang coi thường ở ngoài này. Đáng sợ quá ha. Kìa, chúng tôi mấy ngày nay đi ra ngoài thấy trời ơi, đi tới đâu rất nhiều người không có đeo nữa, mà họ không phải họ yên lặng đâu, họ nói chuyện to, cười nói vang trong những cái lúc đó. Tưởng tượng nếu mà họ đang mắc bệnh là nó bay đi khắp nơi, là bao nhiêu người khác bị theo, phải không Uyên?
Dạ đúng rồi cô. Bây giờ mình chỉ thấy người mình không khỏe thôi, mình tự ở nhà mình tự cách ly, cái đó là biện pháp mà bảo vệ cho người nhà của mình, để một ngày nào đó cái gì ấy, mình hối hận á, giống như mình hối hận cũng có là muộn màng rồi.
Đúng vâng, vậy thôi, cảm ơn Uyên rất là nhiều đã chia sẻ nha, và anh chúc Uyên mau hồi phục hoàn toàn 100% nha.
Con bây giờ là con thử hai lần âm tính, con khỏe mạnh hoàn toàn, con không có cái gì nặng nề hết trơn, cũng nhờ là con không biết Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho con hay sao, con cũng không
biết. Với lại Uyên cũng có cái lòng, có lòng nghĩ tới những người khác thì trời sẽ phù hộ cho. Rồi cảm ơn Uyên nha, chúc sức khỏe, và cũng sau 3 tháng thì sẽ có thể lại đi chích ngừa được. Thưa quý khán giả, đúng như vậy, những cái người trẻ chúng ta cũng thấy trong cái thời gian sau này đó, cái đợt sau này trong vòng một vài tháng qua đó, người Việt Nam mình bị rất là nhiều, và những người trẻ cũng bị bệnh này rất là nhiều, và nhiều người trẻ cũng thiệt mạng, chứ không phải chỉ nhắm vào những người già, những người có bệnh nền đâu. Thành ra quý khán giả cũng nên rất là thận trọng. Ngày hôm qua như là chúng tôi có cái dịp có mấy đứa con về thăm, thì có những cháu út trước đây cũng từng bị COVID rồi, với lại vị hôn phu của cháu cũng bị, rồi với lại bố mẹ chồng tương lai đó thì cùng đi ăn với nhau ở Galveston, hai cặp bố mẹ thì đều đã chích ngừa, mà chích ngừa từ lâu rồi, hoàn toàn không có còn, đã qua khỏi cái giai đoạn mà sợ bị lây bệnh, đó là trên nguyên tắc nói là 90-mấy% không có bị lây bệnh. Rồi hai đứa con đi cùng thì cũng đều từng bị COVID, là cũng có antibody, có miễn nhiễm ở trong người rồi, nhưng mà tất cả 6 người cũng vẫn đeo mask như thường, và ngồi trong tiệm ăn trong lúc nói chuyện với nhau vẫn đeo mask. Đến lúc ăn thì mình bỏ ra thì mình ăn, nhưng mà sau khi ăn xong đó thì mình lại cũng vẫn đeo mask trở lại, bởi vì mặc dù toàn là những người đã từng trải qua cái điều đó và từng có chích ngừa, nhưng mà mình vẫn cần phải rất là thận trọng, bởi vì đã có những người đã chích ngừa 2 mũi xong xuôi rồi mà vẫn còn bị COVID, vẫn phải vào nhà thương. Thành ra nếu chúng ta cứ ỷ y là mình đã từng bị rồi, bây giờ mình miễn nhiễm, hay là mình đã từng chích ngừa rồi, bây giờ mình không còn nhiễm nữa, mà mình ỷ y không đeo mask đó, thì những cái người chung quanh, những người đi qua trước mặt mình mà họ đang bệnh, họ nói chuyện, mình vẫn có thể bị lây như thường. Thành ra cái điều đó vẫn cần phải thận trọng một tí, đã thận trọng kỹ lưỡng được suốt một năm qua rồi, bây giờ chỉ còn một cái thời gian ngắn nữa thôi, thì tại sao mình không cố tập cái tia kiên nhẫn, coi đây giống như là một cái cơ hội để mà chúng ta tập cái tính kiên nhẫn, và nhất là tập cái sự tôn trọng, cái trách nhiệm đối với chính bản thân mình cũng như đối với những người xung quanh. Không biết quý thính giả nghĩ sao, chắc có nhiều vị thính giả sẽ bất đồng ý kiến với chúng tôi, thì chúng tôi cũng xin tạ lỗi, tại vì có nhiều người bất đồng cứ nghĩ rằng khi mà chính phủ đã nói rằng không có phải đeo, không cần đeo mask nữa thì không được đeo mask. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Bãi bỏ cái lệnh bắt buộc phải đeo mask không có nghĩa rằng không được đeo mask, không phải là cấm chúng ta đeo mask, mà chỉ là không có bắt buộc mình đeo mask thôi. Mình được quyền tự do, nhưng mà mình cũng phải hành xử cái sự tự do đó một cách có trách nhiệm. Thì cũng mong rằng hãy nghĩ đến những người khác. Và đây là một cái cơ hội để chúng ta lập công với chính cái làm gương cho con cháu mình, cho những người thân xung quanh mình, cũng như là lập công là mình đã giữ gìn cho cái mạng sống của những người xung quanh mình. Và như vậy đến khi mà chúng ta gặp cái gì nguy hiểm đó, cũng là một cái hình thức người ta gọi là gieo quả nào gặp quả đó. Khi mình gieo những cái nhân lành, những cái sự tốt đẹp thì thế nào trời cũng sẽ phù hộ cho mình hơn. Tạm thời chúng tôi nói chung đến cái niềm tin của mọi tôn giáo đều giúp chúng ta sống có tinh thần trách nhiệm với bản thân mình và với những người xung quanh. Thành ra muốn đưa ra cái lời kêu gọi này, mặc dù biết rằng đối với những người trẻ ý là mình bất tử, mình không điều gì có thể xảy đến cho mình, nhưng mà thiên xin thưa với quý vị vẫn có thể xảy đến cho cha mẹ, ông bà của mình và những người xung quanh mình. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị và chào quý vị trên đài.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của ông.
Dạ, tôi tên Hải chị.
Vâng, dạ vâng, chào anh Hải.
Vâng, tôi cũng tán đồng cái lời khuyên của chị và những người phải có, những người Việt, nhất là người Việt Nam mình phải có ý thức. Và trong cái tình trạng vừa rồi thì ông thống đốc ông ra lệnh, thì sau khi đó ông nói đó là cái quyết định của quý vị, của người dân, mà người dân phải có cái ý thức và để tránh phòng ngừa cho những người khác và tương là cái hậu quả và tương lai sau này, tương lai thì cái đó là điều đúng. Cách đây mấy hôm sau khi cách đây tuần trước khi mà cái lệnh của ông thống đốc của tiểu bang Texas ông đưa ra, thì hôm đó tôi có đi vào một hai ba cái chợ lớn như Costco với lại mấy cái chợ lớn đó, thì tôi thấy người dân, không riêng về người Việt Nam mình, mà kể cả người sát dân khác, họ đi vào họ vẫn đeo khẩu trang đó và họ đứng một cái sự là ý thức. Tôi rất là hoan nghênh, không riêng về người cộng đồng Việt Nam mình, tất cả người các sát dân khác họ đều làm như vậy, tôi rất là mừng. Theo như lời của ông thống đốc của tiểu bang Texas này ra như vậy là người dân mình. Và tôi có cái ý kiến như vậy là người dân Việt Nam mình họ làm gì làm, ý thức từ già đến trẻ, nhắc nhở cho con em mình đi ra ngoài đeo cái khẩu trang vào, dù cho nó chưa chấm dứt hay là chấm dứt rồi mình nên đeo vào để cho cái người, để tránh cái hậu quả và cái sức khỏe của cộng đồng mình là như vậy đó chị.
Dạ đúng. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Hải rất là nhiều, đúng như vậy ông. Chúng ta cũng là làm gương cho con em mình nữa. Cha mẹ không làm thì làm sao mà con em nó có thể có được cái ý thức đó. Theo quý thính giả, tôi cũng chân thành cáo lỗi là bây giờ không còn giờ để có thể nhận thêm điện thoại được nữa. Xin dùng vài phút chót để mà đúc kết cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng biết cái đề tài này đó thì nó cũng liên quan phần nào đến chính trị. Đến những cái sự mà bất đồng ý kiến trong cộng đồng chung của nước Mỹ cũng như cộng đồng riêng của chúng ta, cũng như đảng phái. Chương trình này trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, tôi chỉ muốn đưa ra những cái đề tài nào mà có thể đem lại cái sự lợi ích tốt nhất cho mọi gia đình Việt Nam và bảo tốt nhất mọi con. Những giả gọi vào đó cũng nói nhiều, cũng khen ngợi những cái người dân, nhất là những người bản xứ cho tới bây giờ vẫn còn cái ý thức, tôi đi đâu cũng vẫn đeo mask, vẫn rửa tay, vẫn giữ những cái khoảng cách, cho thấy một cái tình trạng, một cái trình độ trách nhiệm rất là cao độ. Thành ra người Việt Nam mình cũng cần làm những cái gương đó để cho người dân bản xứ thấy rằng dân tộc của chúng ta cũng là một dân tộc có tinh thần trách nhiệm rất là cao đối với chính sức khỏe của mình và đối với những cái môi trường xung quanh của mình. Và nhất là mình tôn trọng cái sự khác biệt của những người khác. Không phải là như hồi trước mà nếu chúng ta thấy người nào mà không đeo mask thì chúng ta sẽ nhắc nhở là phải đeo mask đi, luật cấm mà. Bây giờ không còn những cái đó nữa, tất cả các cơ sở thương mại cũng dỡ bỏ những cái hàng chữ, những cái tấm bảng mà phải có mask họ mới tiếp khách rồi. Bởi vì theo cái lệnh chung là bây giờ là cái quyền tự do, nhưng mà cái sự tự do này nó đi kèm với rất nhiều trách nhiệm. Cho nên xin quý thính giả cũng xin để ý quan tâm đến điều này. Và chúng tôi cũng xin tạ lỗi nếu mà cái điều này cũng động lòng những cái quý vị nào cảm thấy rằng mình quan niệm là mình được tự do thì mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà thưa quý thính giả, khi mà chúng ta không sống trong những cái hoang đảo riêng của mình sống chung với cộng đồng chung quanh, thành ra tất cả những điều gì mình làm cũng đều ảnh hưởng đến người chung quanh. Thành ra mong quý thính giả cũng nghĩ tới cái điều đó và hiểu cho tại sao mà chúng tôi phải đưa cái đề tài này ra trong cái chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin quý thính giả, nếu những vị nào mà biết có những cái nơi nào mà có chích ngừa trong cái thời gian này, ngày hôm nay, ngày mai, trong tuần này, trong tuần tới, thì xin gọi vào cái số điện thoại của đài 713-917-0050 để mà loan báo cho ở trong đài biết, để mà khi các thính giả gọi lên hiểu, tìm xem có nơi nào mà đang có thể chích ngừa đó, mà quý vị cần chích ngừa thì quý vị có thể đi được. Cái đó cũng là chúng ta tiếp tay nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau để cho mọi gia đình Việt Nam được khỏe mạnh và bình an và vui tươi hơn. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp rất nhiều trong ngày hôm nay. Những quý vị đã chia sẻ những câu chuyện thật là riêng tư của riêng những chuyện buồn của gia đình mình, những cái đám tang, những cái chết vì Covid mà quý vị cũng không ngại đem ra để mà chia sẻ với người khác. Hy vọng mọi người khác dùng đó làm cái bài học kinh nghiệm mà người khác đã phải trả giá bằng cái mạng sống mình. Chúng ta may mắn học được những kinh nghiệm đó một cách nhân không, thì chúng tôi chân thành, rất là chân thành cảm ơn tất cả những người đã có lòng chia sẻ những cái tin tức đó đối với đời người đồng hương mình. Cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại chương trình này vào tuần sau.